những mảng bầu trời riêng biệt ngoài kia. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chu Nói Chuyện Trời Mây. Mình tên là Chu Diễm Quỳnh và đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện hàng ngày với mong muốn chữa lành tâm hồn của mọi người. Mình sẽ không dài dòng thêm nữa. Chúng mình bắt đầu vào kênh podcast nhé. Bạn đã bao giờ ước rằng mình có thể dừng lại thời gian? Khi mà một cái khoảnh khắc thật là quá đẹp, bạn ước rằng thế giới có khả năng ngưng lại để bạn có thể có thêm thời gian để tận hưởng từng giây phút quý giá đó chưa? Mình nhớ một hôm trời hửng nắng ở sân bóng trường. Mình ngồi đấy, giơ bàn tay lên cao, cảm giác như là mình có thể bắt được từng tia nắng, gói gọn nó lại trong lòng bàn tay. Thật ấm áp làm sao luôn ý. Lúc đó thì mình có thể cảm nhận được từng làn gió khẽ chạy qua mái tóc của mình. Lúc đó là khoảng thời gian của lớp 12. Mình có ước rằng mình có thể ở trong cái khoảnh khắc đó mãi mãi, mãi mãi chập chững ở tuổi 18 đó, với những cái thứ tình cảm ngây ngô, với những người bạn thân quen trong lớp, nơi mình rất ghét phải đến sáng sớm với tư cách là một học sinh xa trường mà phải bắt xe buýt lúc 6:30, nhưng không thể kìm lòng mà vẫn tiếp tục bước tới. Nơi mình vào và mỗi ngày là một câu đố, không biết hôm nay lớp có bao nhiêu học sinh nhỉ? Mình nghĩ thời học sinh là cái khoảng thời gian thật là quý giá, nhất là cấp 3. Mình thấy khác cấp 2, nơi những đứa trẻ thường không hiểu chuyện và vẫn đang cố tìm hiểu mình thích gì, và cũng là nơi những đứa trẻ có thể tổn thương lẫn nhau mà không hề hay biết. Tất nhiên thì nó cũng khác với cấp 1 và mẫu giáo, nơi những đứa trẻ nói thật là không hiểu tại sao mình phải đi học. Một thứ mình nhận ra khi mình lên đại học ấy là mọi thứ thật là khác. Đại học có thể là một trong những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, nhưng cũng có thể là nơi không có trải nghiệm gì cả. Mọi người đều học từ những lớp khác nhau, đăng ký những môn khác nhau, không phải là một lớp cố định mọi thứ với nhau nữa. Đại học, nhiều bạn đi học, đi làm dự án, đi tìm kiếm thực tập, rồi còn có cả làm startup rồi ti tỉ thứ nữa. Nói cách khác, đại học như cầu nối giữa thời học sinh ngây ngô và lúc bạn trưởng thành đi làm và làm những thứ mà người lớn làm ý. Sẽ luôn có một cái cảm giác cô đơn, lạc lõng khi những cái mối quan hệ không thực sự hồn nhiên như cấp 3. Mình cảm thấy cấp 3 mọi người có thể thích bạn khi bạn không có gì cả. Nhưng đại học ấy, hay kể cả lúc ra trường và đi làm, mọi người sẽ có thể thích bạn khi bạn có gì đó. Tất nhiên đây là những gì mình cảm nhận được với tư cách là một sinh viên năm 2 đại học. Điều hay ho nữa về con người là ở mỗi giai đoạn cuộc đời, chúng ta sẽ có cách cảm nhận cuộc sống khác nhau, và mỗi người sẽ có cách cảm nhận cuộc sống khác nhau nữa. Nhưng mình thấy điều mọi người không thảo luận hay nói chuyện với nhau ấy là cái ảnh hưởng của đại dịch Covid lên cách suy nghĩ và cảm nhận về thời gian của chúng ta. Đến đây thì bạn có thể nghĩ, ôi dồi ôi, lại là một bài về dịch Covid, bla 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 bla. Cũng đúng, nhưng mà cũng chưa đủ. Mình cảm giác là đại dịch Covid đã khiến chúng ta mắc kẹt trong thời gian. Nó giam chúng ta lại vào một căn phòng và chơi đùa với tinh thần của chúng ta. Mình không tin được rằng mình đã hoàn thành 2 năm đại học trên tổng số 4 năm của mình. Mình không tin được rằng mình đã chạm tới ngưỡng tuổi 20. Mình không tin được rằng bây giờ là năm 2023 và dịch bệnh bùng phát lúc nào nhỉ? Cuối năm 2019 à? Mình không tin được rằng đã có thời gian mình bị cách ly ở nhà, có một dịp Tết dài chưa từng có. Tại vì trong thâm tâm của mình vẫn mắc kẹt ở tuổi 17, 18. Mình vẫn bị mắc kẹt vào buổi chiều sân bóng đó. Và mình nghĩ thế hệ trẻ chúng ta, nhiều người cũng có trải nghiệm như thế này. Bằng một cách khó tin nào đó, đại dịch đã cướp đi bao nhiêu quãng thời gian của chúng ta, đã cướp đi thứ được coi là thuộc về tuổi trẻ hay là quãng đường đi học vô lo vô tư đó. Mình nhớ có một câu nói như thế này: khi bạn để hạnh phúc ở một nơi nào đó, quá khứ hay tương lai, nó sẽ chỉ khiến bạn chán ghét hiện tại hơn thôi. Những lúc mình cô đơn, mình lại nhớ về cái quãng thời gian cấp 3, lúc các bạn mình chở mình đi ăn bún chả sau trường học. Để rồi khi mà mình quay về thực tại, mình thấy nó thật là u tối và càng cảm thấy cô đơn và nhớ quá khứ hơn ấy. Mặc dù nhớ về và trân trọng quá khứ là một điều tốt, nhưng nếu mà đắm chìm quá sâu, bạn sẽ không thoát ra khỏi được vòng xoáy của sự chán ghét hiện tại. Đấy là lý do chúng ta phải thoát ra. Chúng ta đang bị mắc kẹt trong quá khứ. Nếu mà mình nói rộng hơn, chúng ta đang bị chi phối bởi thời gian. Cuộc sống này, khi mà bạn làm gì xấu hổ, bạn sẽ nhớ tới khoảnh khắc đó mãi mãi. Bạn sẽ bị dằn vặt bởi nó khi màn đêm buông xuống. Thứ bạn nhớ tới là lần bạn mặc quần ngược tới trường và có một người bạn bảo bạn: cuộc sống này, khi bạn làm điều gì đó tồi tệ, bạn sống trong sự ăn năn hối lỗi, ước gì có thể quay lại thời gian để làm mọi thứ khác đi. Cuộc sống này, khi bạn có một quá khứ tốt đẹp hơn hiện tại, bạn ước có thể quay lại thời gian để sống lại những cái khoảnh khắc vui vẻ đó. Cuộc sống này, khi bạn có một hiện tại thật là tồi tệ, bạn ước có thể quay lại thời gian vì bạn nghĩ rằng lúc đó tốt hơn bây giờ. Trong khi đó, trí não bạn chỉ chọn lọc những ký ức vui vẻ để có thể chạy trốn khỏi hiện tại thôi. Hoặc nếu bạn muốn tua nhanh tới tương lai để hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc sống. Điều này khiến mình nhớ tới cuộc trò chuyện của mình với người chị của mình mấy tuần trước. Mình có bảo chị là mình cảm thấy không hạnh phúc trong hiện tại. Mình thấy nhớ quãng thời gian cấp 3 và mình nhớ những người bạn hãy dẫn mình đi chơi. Mình nhớ tới hôm chúng mình tới nhà nhau này, chơi và hát karaoke, ấm hết cả xóm lên. Mình thấy đại học cô đơn quá. Mình vẫn có bạn, đừng hiểu nhầm mình nha. Nhưng mà cái cảm giác ngây ngô, thuần khiết đó dường như không thể sánh bằng. Thế là chị mình hỏi mình một câu: thế nếu mà có cơ hội, em có muốn quay lại không? Chắc là có, mình đáp. Chị mình lúc đó cười bất lực lắm. Chị bảo là: em không nhớ hồi đó em trầm cảm và em khóc rất nhiều à? Em mình gặp siêu nhiều áp lực từ việc học và từ những cái vấn đề lo lắng cho tương lai các thứ. Lúc đó thì mình mới nhận ra là mình đã chọn lọc thông tin để chạy trốn khỏi sự cô đơn của hiện tại đấy. Xong thì ngẫm lại, mặc dù mình muốn quay lại quãng thời gian đó, mình nghĩ mình không đủ khả năng để trải qua bao nhiêu sự áp lực đấy. Với cả mình khá là trân trọng bản thân mình ở hiện tại. Những cái ký ức vui lẫn buồn đó hình thành mình của ngày hôm nay mà, đúng không? Mặc dù mình ghét đại dịch Covid, nhưng mà sẽ không có mình của ngày hôm nay nếu mà không có nó. Nếu không có Covid thì mình sẽ không ở nhà quá nhiều và phát hiện ra là mình có rất nhiều vấn đề tâm lý hơn mình tưởng. Mình sẽ không bắt đầu tìm kiếm đến sự giúp đỡ từ phòng tâm lý của trường mình và không nhận được sự động viên của cô mình để bắt đầu viết blog. Mình sẽ không bao giờ nhận ra rằng việc mình suy nghĩ quá nhiều lại là một món quà. Một món quà có thể chữa lành được mọi người. Vì vậy mới nói, có khi kỷ niệm là để chúng ta cất giữ và thi thoảng lôi ra để cảm nhận và trân trọng thôi, không nhất thiết là phải quay lại đâu. Nói đến đây, nói về tua nhanh thời gian để sống trong những cái giây phút hạnh phúc, mình lại nghĩ đến bộ phim của Adam Sandler, Click thì phải. Nói thật, đó là một trong những cái bộ phim khiến mình khóc hồi còn trẻ. Bây giờ mình vẫn còn trẻ nha, hồi còn trẻ hơn. Và một trong những bộ phim mà mình thấy nội dung khá là hay và hấp dẫn của Adam Sandler, người hay bị nói là làm những bộ phim có nội dung khá là nhảm nhí. Tóm tắt nội dung bộ phim thì nam chính tìm được một chiếc điều khiển của cuộc sống anh ý. Anh ý có thể tua đến tương lai, cũng có thể quay về quá khứ. Trong ngày, anh ý không thích đi làm vì đường anh ý lúc nào cũng tắc, Thế nên là anh tua đến lúc mà anh ở trong văn phòng làm việc. Anh không thích nhiều lúc mà vợ anh sai bảo anh nhiều. Thế nên là anh ấy toàn tua đến lúc mà anh ý làm xong việc mà vợ sai bảo. Anh ấy làm việc rất là chăm chỉ và sắp được thăng chức thì vị trí đó bị cướp đi bởi người khác. Thế là anh ấy rất là khó chịu và anh ấy tua đến lúc anh ấy được thăng chức. Nhưng mà anh không ngờ rằng lúc mà anh ấy được thăng chức ấy, thì anh đã già đi rất nhiều và gia đình anh ý cũng có rất nhiều vấn đề trục trặc. Bởi vì anh không dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những người anh yêu thương, thế nên là mối quan hệ của anh đều có một cái khúc mắc gì đấy. Lúc này thì anh mới phát hiện ra có một cái vấn đề về cái điều khiển này. Cái điều khiển này được lập trình để tua qua những điều mà anh ấy thường muốn bỏ qua. Anh không thể lái xe đến làm một cách bình thường nữa. Mỗi lần lên xe là anh ấy tiến thẳng đến văn phòng luôn. Thời gian dành cho gia đình cũng thế. Đáng tiếc thì anh không bỏ được cái chiếc điều khiển đấy đi, và nó sẽ luôn luôn xuất hiện lại trong túi quần anh ý ạ. Và những cái giây phút cuối cùng trên giường bệnh, anh ấy muốn từ bỏ mọi thứ và muốn làm lại mọi thứ như từ đầu. Anh ấy muốn sống và muốn trân trọng những giây phút trong hiện tại với những người anh ý yêu thương, hơn là cứ tua đến những cái viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai. Hy vọng nghe xong tóm tắt thì các bạn cũng suy nghĩ được nhiều thứ, mà không thấy mình giống như những người review phim 5 phút, nhưng mà thực chất là họ đang tóm tắt nội dung cả bộ phim. Hình như là mình làm thế đấy. Thôi kệ đi. Tiếp tục. Vậy thì câu hỏi lớn được đặt ra: làm thế nào để thoát ra khỏi sự trói buộc của thời gian? Rất khó để có thể trả lời được câu hỏi này, đặc biệt là khi mình mới là sinh viên chuẩn bị vào năm 3 đại học, với suy nghĩ rằng thời gian của mình chỉ dừng lại ở tuổi 17-18. Tuy nhiên, câu trả lời mình nghĩ phù hợp đang nằm ngay trước chúng ta. Để thoát khỏi sự trói buộc của thời gian, chúng ta phải sống trong hiện tại. Vậy thì sống trong hiện tại là như thế nào? Theo mình, sống trong hiện tại là có thể không vương vấn những cái quyết định sai lầm trong quá khứ. Khi hàng đêm bạn ngồi suy nghĩ, không biết bạn có thể làm khác gì đi không, liệu mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hay không. Bây giờ bạn đang tốn thời gian cảm thấy tồi tệ, bạn có thể chấp nhận kiểu: ồ, giờ như thế rồi, bây giờ thì làm sao? Từ đó bạn sẽ tìm tới hướng giải quyết này, và tập trung vào những điều bạn có thể làm, chứ không vướng vào những thứ bạn đã có thể làm. Sống trong hiện tại là có thể tập trung vào bản thân và phấn đấu cho tương lai. Đừng hiểu là mình nghĩ rằng nghĩ tới những cái viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai không phải là điều xấu. Nó là kiểu sống để phấn đấu và có mục tiêu là có một tương lai hạnh phúc ấy, chứ không phải bạn sống ở một trong cái viễn cảnh hạnh phúc mà tương lai bạn nghĩ ra để rồi bạn không phấn đấu cho nó, kiểu đấy. Đó là cách suy nghĩ của mình về việc làm thế nào để sống trong hiện tại. Còn nếu mà các bạn có mong một câu trả lời rõ ràng hơn từ một sinh viên chuẩn bị vào năm 3 đại học như mình, thì mình xin lỗi, mình vẫn đang trên con đường tìm câu trả lời đấy. Và biết đâu trong tương lai mình cũng sẽ có một tập và nói cái này rõ hơn chẳng hạn. Với cả mình nghĩ rằng mỗi người sẽ đều phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Điều mình muốn nói ở đây là mong các bạn không bị mắc kẹt ở trong thời gian quá lâu và có thể tiếp tục bước về phía trước, bước về tương lai, nơi mà có bao nhiêu điều ẩn giấu đang chờ đón bạn. Vậy là tập 12 đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình chỉ có một lời muốn nhắn nhủ là Covid ý, nó khác với việc bắt nạt nha mọi người. Covid nó như kiểu đại dịch mà mọi người không tránh được ý. Còn việc bắt nạt là do hành vi của một số người. Thế nên mình nói rằng là mình sẽ không trở thành con người của ngày hôm nay nếu thiếu Covid. Còn việc bắt nạt ý, đừng bao giờ nói rằng là nhờ việc bắt nạt mà bạn trưởng thành như thế nào nha. Mình thấy con người có thể trưởng thành theo nhiều cách, không nhất thiết là phải qua bắt nạt. Thế nên chúng ta đừng dung túng hành vi xấu đó. Đến đây thì mình cũng muốn nói một chuyện, đó chính là mình đã viết tập này, tập 12, vào nửa năm trước rồi. Tức là mình viết vào tầm đầu năm 2023 á. Thì lúc vào đầu năm 2023 là mình mới giữa năm 2 thôi. Và lúc mà mình đang thu âm tập này là mình đã hết năm 2 rồi. Thế nên là có nhiều thứ mình đã phải ngồi chỉnh sửa. Xong mình thấy wow, nhanh thế. Hóa ra là mình viết từ nửa năm trước rồi, xong rồi bây giờ mình mới thu âm. Xin lỗi mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.